Gần gũi.
Bằng một cảm nhận lý trí sâu xa, chúng ta có thể thấy chân lý và thế giới hiện tượng vận động hòa hợp với nhau như thế nào. Chúng không tách rời. Thông qua bất kỳ tôn giáo nào, chúng ta cũng có thể trải nghiệm chân lý ở bên trong con người. Đây được gọi là giác ngộ. Đây là tính duy nhất giữa hiện tượng và thực tướng, thế gian và chân lý, hình thức và tính không. Nhưng vẫn tồn tại câu hỏi, làm thế nào hiện thực hóa chân lý hay tính không trong đời sống hàng ngày, trong các hình thức? Tính không và đời sống hàng ngày hòa hợp với nhau, nhưng chúng ta không hiểu rõ tính duy nhất hay sự gần gũi này. Nói cách khác, chúng ta không tham dự thẳng vào sự gần gũi ấy. Chúng ta thấy sự gần gũi từ một khoảng cách. Mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải tham dự vào chính sự gần gũi. Chúng ta phải sống ở đó. Điều này nghĩa là phải thực chứng ngay trong thế giới luân hồi. Đó là lý do tại sao sau khi giác ngộ, chúng ta vẫn tiếp tục tu tập, và thông qua sự tu tập liên tục này, chúng ta mới biết chân lý và cuộc sống hàng ngày đang hòa hợp mật thiết với nhau ra sao. Dần dần chúng ta thấy được điều đó, không phải thông qua lý trí mà qua thân tâm mình. Chúng ta nghe được âm thanh và giọng nói lên sự gần gũi của chúng. Hình thức trong cuộc sống hàng ngày được biểu hiện thành phong tục, thói quen, sự giáo dục, cấu trúc xã hội, luân lý và đạo đức. Diện mạo các nền văn hóa có thể hoàn toàn khác nhau, nhưng phải có một cách thức nào đó để mọi người có thể hoạt động cùng nhau trong xã hội loài người. Đây được gọi là nền tảng chung. Khi tham gia vào các lễ nghi, các phong tục ở mọi nền văn hóa, chúng ta cảm nhận được sự gần gũi của các cá nhân và những tập quán văn hóa có thể hòa hợp với bản thân ta. Đây thực sự là chất lượng của cuộc sống. Chẳng hạn, ở Nhật có một ngày lễ gọi là Ngày Trưởng Thành. Trong ngày này, những người tròn 20 tuổi có một buổi lễ đánh dấu sự kiện trở thành người lớn. Thông qua buổi lễ, chúng ta có thể cảm thấy sự gần gũi giữa thời thanh niên và tuổi trưởng thành. Sau buổi lễ này, chúng ta không cảm thấy chút khác biệt nào. Một người vẫn là cùng người ấy, nhưng có một sự thay đổi. Thông qua buổi lễ, một người trở thành người lớn, hoàn toàn khác với trước đó, nhưng đồng thời lại không có khác biệt nào, người ấy vẫn là người ấy. Chúng ta có hai cảm giác: tôi là một người lớn và tôi không là một người lớn. Thông qua buổi lễ, chúng ta cảm nhận sự gần gũi giữa cảm giác là một người lớn và không là một người lớn. Chúng ta không thể phân tích sự gần gũi đó, nhưng có một kiểu kiên định trong cuộc sống, ngay lúc này và ngay ở đây, nó hoàn toàn không bị ý tưởng về sự khác biệt làm cho ô nhiễm. Những nghi lễ hay phong tục khác cũng vậy. Chẳng hạn, khi thực hiện một lễ tang, chúng ta không biết người quá cố đang đi về đâu, nhưng chúng ta cảm thấy có một sự gần gũi giữa người quá cố và chính mình. Dù không biết nó là gì, nhưng ở đó có sự gần gũi sâu xa. Khi sự gần gũi này được hiện thực hóa, nó được gọi là nghi thức hoặc hình thức. Hình thức trong hành động chính là nghi thức. Nghi thức rất quan trọng vì thông qua tham dự vào nghi thức, chúng ta có thể trải nghiệm sự gần gũi. sự gần gũi được cảm nhận thông qua nghi thức thì không thể nhận thức được. Nó là điều chúng ta gọi là vô niệm. Vô niệm nghĩa là vượt trên nghĩ hay không nghĩ. Nếu chúng ta hiện diện ngay giữa sự gần gũi trong một nghi thức, điều chúng ta đã trải nghiệm là gì? Không biết nó là gì, nhưng bằng sự tham dự vào nghi thức, chúng ta có thể cảm nhận một điều gì đó sâu xa, không phải qua lý trí mà qua thân tâm. Chúng ta thấy được sự hòa hợp. Đây là sự gần gũi, cũng là hình thức. Hình thức là một thứ gần gũi với chính nó. Vậy nên, hình thức không chỉ là hình thức, nó là một thế giới rộng lớn mà ta có thể trải nghiệm. Nếu thông qua sự gần gũi, chúng ta thấy được hình thức, khi đó hình thức trở thành một đại dương thanh bình, trong đó mọi chúng sinh được phản chiếu. Đúng ra, đó không phải là một sự phản chiếu. Đại dương và mọi hiện tượng là một, hòa hợp với nhau, không có khoảng cách nào giữa chúng. Hình thức trở thành một tấm gương ngời sáng nơi mọi chúng sinh đang vận động cùng nhau. Hình thức là sự vận hành của mọi chúng sinh, nó luôn hoạt động, nó không là gì ngoài thực hành. Nếu bạn thấy hình thức như thể không có tính chất, không có chiều sâu, chỉ giống như một tờ giấy, hay nói cách khác, nếu bạn sử dụng hình thức như một phương tiện, nó là hình thức chết. Hình thức không phải là một phương tiện để đạt đến điều gì đó. Tự bản thân hình thức đã thực sự sâu xa, khó có thể đo lường. Khác với những kiểu tu tập khác mà mọi người thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, việc một hình thức cụ thể có đưa đến cảm giác gần gũi hay không phụ thuộc vào từng cá nhân và cách họ nhìn nhận về hình thức trong cuộc sống của họ. Nếu hình thức được nhìn nhận theo phương diện luân lý hoặc phép tắc xã hội, nó trở thành văn hóa, luật lệ, quy tắc, phong tục, đạo đức. Khi ấy, nó rất hạn chế. Nhưng nếu hình thức được nhìn nhận theo phương diện tôn giáo, nó có nghĩa là tìm hiểu sự kết nối cuộc sống với mọi chúng sinh. Đây là nghĩa rất rộng của hình thức, nghĩa bao trùm. Hàng ngày, chúng ta đều thực hiện các nghi thức. Chúng ta thức dậy, đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo. Đây đều là những hình thức mà nếu đưa toàn bộ sự chú tâm vào đó, chúng ta có thể đạt tới trạng thái đại định. Không cần phải là một nghi thức tôn giáo mới trải nghiệm tính duy nhất này. Bất kỳ hành động nào cũng có thể là một nghi thức rất sâu xa. Vì vậy, nó tùy thuộc vào thái độ cá nhân, vào cách chúng ta xử trí từng hình thức. Mình làm vậy với một cảm nhận sâu xa hay hạn hẹp. Rửa mặt là một hình thức, nhưng nếu chỉ rửa mặt để sạch sẽ, đó là ý nghĩa thông thường của hình thức. Nếu thực hiện rửa mặt với một ý nghĩ tôn giáo, chúng ta có thể thấy bức tranh tổng thể về đời sống con người, nhưng rất khó, vì nó chỉ là một thông lệ trong cuộc sống hàng ngày. Đó là lý do chúng ta đưa các tu tập cụ thể vào đời sống hàng ngày. Chẳng hạn, trong Phật giáo có 6 ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nếu quyết định hàng ngày đều thực hiện một trong 6 ba la mật, khi ấy, ở một góc độ sâu xa, chúng ta quên mất làm thế nào xử trí hình thức hàng ngày, vì lúc nào cũng tập trung vào một cách tu tập ấy. Chúng ta không biết làm thế nào nhìn nhận những hình thức còn lại trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy mà hình thức rất quan trọng. chúng ta có thể tham dự vào cuộc sống cá nhân cũng như cuộc sống bao trùm trong mọi việc mình làm. Trải nghiệm sự gần gũi không phải là một tu tập cụ thể mà chúng ta thực hiện tách rời khỏi cuộc sống hàng ngày. Phải thấy sự gần gũi trong hình thức của các thông lệ hàng ngày. Thông lệ hàng ngày chính là trau dồi sự gần gũi. Đây là tu tập căn bản mà ta phải luôn tiếp tục. Chạm vào trái tim. Khi có một trải nghiệm chạm vào những sợi dây đàn của trái tim, chúng ta cảm thấy một niềm vui lớn, có thể bằng lời hoặc bằng cả thân tâm. Đôi khi chúng ta không nói lên được, bởi chạm vào trái tim là một trải nghiệm tâm linh sâu xa. Có khi có thể giải thích được, có khi không, nhưng nó thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn có một diễn giải lý trí hoặc cảm xúc về trải nghiệm chạm vào trái tim, nó đã là kinh nghiệm riêng của bạn. Nhưng trước sự diễn giải ấy, chạm đến trái tim tự nó là một diễn giải bao la. Bạn không nói được gì cả. Bạn có thể có kinh nghiệm ấy thông qua tọa thiền, qua lời Phật dạy hoặc trong cuộc sống hàng ngày. Bạn biết nó là gì nhưng không thể giải thích. Nó rất hiệu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời bạn. Kinh nghiệm này là một gợi ý lớn, một manh mối về điều phải làm từ một tầm nhìn sâu xa. Vì thế, kinh nghiệm này có tầm quan trọng trước khi nhận thức hay thậm chí trực giác của bạn bắt được nó. Chạm đến trái tim là trải nghiệm thuần khiết. Điều này quan trọng đối với chúng ta. Phật giáo luôn nhấn mạnh điều này. Huệ Siêu hỏi Pháp Nhãn, Phật là gì? Pháp Nhãn đáp, ông là Huệ Siêu, nghĩa là ông chính là Phật. Chú thích, câu đáp này nguyên văn tiếng Anh ghi You are who thou, có thể dịch là ông là Phật Huệ Siêu. Theo Pháp Nhãn Ngữ Lục hay Bích Nham Lục, câu đáp này là ông là Huệ Siêu, hết chú thích. Câu nói ông chính là Phật là một điều bạn phải trải nghiệm giống như chạm vào trái tim. Khi đã có trải nghiệm ấy, lập tức hai điều trở nên rõ ràng. Bạn có thể giải thích vì đã trực tiếp trải nghiệm và mặc dù có thể giải thích được, nó đồng thời lại không thể giải thích vì bạn phải chú ý đến chính trải nghiệm đã chạm vào trái tim. Khi ấy, không có cách nào giải thích bạn là Phật. Phật là bạn vì không có bạn thì không thể có trải nghiệm, bạn không thể biết điều gì. Đặc trưng của trải nghiệm thuần khiết gọi là chạm vào trái tim là nó hoàn toàn vượt ngoài mọi giải thích. Nhưng nó là một thứ tích cực, liên tục hoạt dụng, vì thế mà bạn có thể trải nghiệm nó, vậy nên ở một phương diện nhất định nó có thể giải thích. Tu tập thiền luôn tập trung vào ý nghĩa thuần khiết của trải nghiệm. Chạm vào trái tim hoàn toàn nằm ngoài sự hài lòng hay không hài lòng. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là đi thẳng tới trải nghiệm thuần khiết chạm vào trái tim. Nó là tọa thiền, là trì tụng, nhưng chúng ta thường không hài lòng vì luôn đánh giá bằng nhận thức lý trí. Nhưng một thứ gì đó được đánh giá bởi nhận thức lý trí sẽ không bao giờ dẫn dắt bạn chạm vào cốt lõi của trải nghiệm. Chạm vào trái tim là một điều bạn phải trải nghiệm, nếu không bạn sẽ không hiểu loài người từ một tầm nhìn phổ quát. Chư Phật và chư Tổ lúc nào cũng dạy chúng ta đi thẳng tới kinh nghiệm, chạm vào trái tim. Đôi khi bạn cảm thấy ổn, đôi khi thấy không ổn, nhưng điều đó không sao. Dù bạn nói gì chăng nữa, hãy cứ đi tới kinh nghiệm ấy. Nói cách khác, chạm vào trái tim, tức là làm những sợi dây đàn của trái tim rung động tới trạng thái tột cùng của chúng. Bạn không biết có thể làm chúng rung động như thế nào, là do chúng ta vốn đã vô minh. Tất cả những gì chúng ta phải làm chỉ là liên tục làm những sợi dây đàn của trái tim rung động và chạm đến bản chất tối hậu. Sớm hay muộn, sự vô minh sẽ mở toang cánh cửa và bạn sẽ mở ra một con đường thẳng đến những sợi dây đàn của trái tim. Đây là ý nghĩa của Pháp Nhãn nói câu "Ông là Phật". Bạn có nhớ câu chuyện về Đức Phật khi Ngài được yêu cầu giúp đỡ dòng tộc Thích Ca sắp bị nước láng giềng tấn công? Vị vua thấy Đức Phật ngồi dưới gốc cây héo trong ánh mặt trời nóng bức nên hỏi tại sao Ngài ngồi đó. Đức Phật đơn giản trả lời: ta thấy mát dưới cái cây này vì nó ở gần đất nước quê hương ta. Bạn có hiểu cảm giác này không? Vị vua rất ấn tượng với những lời nói ấy. Chúng chạm vào trái tim ông nên ông quay trở lại và lui quân. Hiểu theo lý trí thì không có ý nghĩa vì không thể có bóng mát dưới một gốc cây héo trong ánh mặt trời nóng bức. Nhưng với Đức Phật lại là mát. Chạm vào trái tim là một cảm giác sống động trong sự nhận biết sâu xa về bản thân và trong sự soi sáng người khác. Đây không phải là trạng thái ủy mị hay xúc cảm, cũng không phải là lý trí. Nó là một hành động được đặt cơ sở vững chắc và rõ ràng trong hiện thực của tồn tại. Cơn gió nhẹ trong tranh Sumi. Ở Nhật có một hình thức hội họa gọi là Sumi. Hội họa Sumi chỉ sử dụng mực đen và một cây cọ. Mực đen là mực đen, nhưng mực đen không có nghĩa là chỉ một màu đen. Nếu vẽ bằng mực đen, một màu đen ấy có thể tạo ra nhiều sắc thái. Có lẽ bạn đã thấy một bức họa Sumi. Con thuyền nhỏ, người đánh cá trên thuyền, biển và bên góc chỉ một cái cây. Tất cả là vậy. Bạn hình dung được không? Chỉ một con thuyền nhỏ, chỉ một cái cây nhỏ, không màu sắc, chỉ có màu trắng. Trắng là một màu, nhưng từ màu trắng, không gian và nhiều sắc thái được tạo ra. Từ đây, bạn thấy được sự rộng lớn của thế gian. Những ngày nắng, những ngày nhiều mây, biển, tất cả được diễn đạt theo những cách khác nhau. Từ hội họa Sumi, bạn cảm nhận được điều đó. Vì vậy, trong hội họa Sumi, vẽ bằng mực màu đen thì không chỉ là màu đen. Một đặc điểm khác của hội họa Sumi là trong hình thức hội họa này, bạn phải lắng nghe tiết nhịp của vũ trụ, tiết nhịp của thế gian, của cây, thuyền, biển. Biển chỉ là nền trắng, nhưng bạn phải có mắt để thấy, có tai để nghe tiết nhịp của biển, của thuyền, của cây. Điều này rất quan trọng. Chẳng hạn, có một bài thơ do thiền sư nổi tiếng Ikkyu sáng tác. Chú thích: Ikkyu Sojun, Nhất Hưu Tông Thuần, 1394-1481, thiền sư Nhật Bản thuộc tông Lâm Tế, một trong những thiền sư danh tiếng của thiền tông Nhật Bản. Bài thơ không có tiêu đề. Hết chú thích. Tâm là gì? Âm thanh cơn gió nhẹ của cây thông. Trong tranh Sumi. Theo Phật giáo, tâm giống như âm thanh cơn gió nhẹ của cây thông trong bức tranh Sumi. Ở đó, trên mặt giấy là cây thông, biển và thuyền. Bạn có thể cảm nhận cơn gió nhẹ và âm thanh của cơn gió từ bức họa ấy. Trong một bài thơ khác, một thiền sư viết: Cơn gió nhẹ trong tranh Sumi thật mát mẻ. Ngay cái một cũng biến mất khi thăng hoa tột đỉnh thành không hai. Hai nghĩa là thế giới nhị nguyên. Chẳng hạn khi bạn muốn bơi, có biển và có bạn, đây là nhị nguyên. Lên đến tột đỉnh thành không hai nghĩa là nhảy vào biển, biển và bạn trở thành một. Đó là ý nghĩa sốt ráo của trở thành một. Nói cách khác, tính chất một thì không phải ý tưởng về một. Cái một của bạn và đại dương là một thứ hoạt động, một thứ không để lại dấu vết hình thức. Hành động là sự vận động liên tục từ khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia. Chúng ta không nhận ra nó, nhưng tâm trí luôn nắm lấy hành động, ngay đúng khoảnh khắc của hành động. Khi bạn nắm lấy hành động, nó lập tức trở thành hình thức hoặc trải nghiệm. Nhưng ngay giữa hành động thì không có hình thức. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là hiện hữu. Đây là cái một. Cái một là tiết nhịp của sự tương đồng giữa biển và bạn. Lúc ấy, cái một được gọi là bơi. Bơi tức là liên tục hoạt động. Nếu có thứ gì đó bất ổn với khả năng của cơ thể, bạn không thể bơi. Vì vậy, toàn bộ thân tâm phải đang vận hành nhịp nhàng. Đó là bơi. Bơi không để lại dấu vết hình thức nào. Đó là lý do thiền sư nói, ngay cả cái một cũng biến mất khi thăng hoa tột đỉnh thành không hai. Đó là cơn gió nhẹ trong tranh Sumi. Nó không phải là một thứ chết, nó là một thứ bạn phải nhận ra. Nó sống động và mát mẻ. Thật mát mẻ nghĩa là bạn không thể giải thích nhưng có thể cảm thấy mát mẻ ra sao. Đó là điều quan trọng nhất. Nếu không để lại dấu vết hình thức nào, trải nghiệm sẽ trở thành một cơn gió nhẹ trong tranh Sumi. Trong hội họa Sumi, có thứ gì đó được vẽ. Nhưng dù bạn vẽ cây thông trên tờ giấy, cây thông ấy không phải thứ được vẽ. Nó phải là một thứ sống động, một thứ hoàn toàn giống như cây thông trong tự nhiên. Lúc đó, người ta xúc cảm với bức họa. Khi bạn thực sự hiểu cây thông trở nên sống động trên tờ giấy. Bạn có thể cảm nhận cơn gió nhẹ di động trong cây thông. Bạn có thể cảm nhận âm thanh của cơn gió, thấy nó mát mẻ ra sao. Bạn không thể giải thích, nhưng nó là cái đẹp.